Giá tập làm sao tâm mình đừng để cho sáu trần như hồi nãy nói đó, sáu trần nó lôi cuốn, đừng bị tham sân si nó kéo nó dẫn, thì chúng ta sẽ tỉnh sẽ tác. Làm sao mà mình giả sử trong mình hơi uể oải bệnh bệnh chút, có ai đó họ ác ý họ tới kêu tên mình họ chửi, thì lúc đó mình phải làm sao? Nổi giận sang tay áo tự lỗi họ hay sao? Hay nhớ à bữa nay đau đây, mai hốt là nó chết chứ ở đó mà hơn thua là chi, thôi cho ông chửi chửi như tôi cũng chịu. Tôi thân này nó là bệnh hoạn, thân này nó sắp chết tới nơi rồi, hơn thua làm gì, thấy không? Nghĩ như vậy đó là biết tôi chưa, đó là không bị cái thân nó lớn. Cậu này nghe chửi cái nổi giận lên cái lòng rồi người dạy dân thua, đó là bị cái khăn thôi lồi, phải không? Còn nếu mà có cái tham, tức là cái của cải, đây tôi nói của cải cái này, ví dụ như người đó đương hơi dứt đầu, hơi nhập nhằn trong người, cái đời có người bạn làm ăn mà họ quen, họ biết bữa nay có cái việc làm đó sẽ phát tài nhiều, lại cái hình trình bày nói ở đây chị đi làm với tôi cái này, làm này thì chỉ trong vòng mấy ngày thì mình có bao nhiêu triệu bạc rồi. Nghe nói hồi cái quên bệnh đứng dậy cái bắt đầu đi lo làm ăn, phải không? Thì như vậy thì bị cái gì nó dẫn, bị cái tham nó dẫn. Như vậy thì chúng ta phải ý thức rằng cái thân này đã không bảo đảm thì tham bao nhiêu của cũng không làm gì, thì hơn thua bao nhiêu lời nói việc làm cũng không làm gì. Cho nên rồi chúng ta hằng tỉnh hằng giác, chính cái tỉnh giác đó là cái để chúng ta thành người Phật tử mà tự mình bớt khổ và làm bớt khổ cho người. Tôi nói ví dụ người ta chửi mình thì mình nghe lúc đó mình khổ, rồi nếu mình chống lại mình chửi họ thì họ khổ không? Thì họ cũng khổ. Thì như vậy thôi thì khổ đi, chửi mình như mình cứ nghe. Mà nghe rồi thì sao? Cứ nghe lỗ tai nghe cho qua lỗ tai nghe mất, đừng thèm chứa. Cứ nghe chứa cũng tốt, thấy không? Nghe chứa là nó ấm áp trong bụng hoài, nó rồi cũng khổ. Thôi giờ chửi thì chửi rồi cho nó qua hết. Rồi họ chửi ngoài miệng cho họ về. Thì như vậy là không có chuyện gì xảy đến, làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Còn nếu mà mình ăn thua từng lời á, thì mình khổ, người cũng khổ. Do đó mà tất cả quý vị, ai là cái người tỉnh, người giác, thì dám nhớ cái hình ảnh già, bệnh chết nó đương đuổi dốc theo mình mà tu hành. Đừng có trần chờ, đừng có hẹn hò, phải không? Có nhiều người hay đi hẹn lắm, tôi có 5-6 đứa con, để lo cho nó có đôi có bạn đàng hoàng rồi tôi mới tu, mới rảnh tu. Hẹn vậy đó, nghe cũng phải quá, nhưng mà lo cho mấy đứa lớn có đôi có bạn rồi, tới đứa út bây giờ có đôi có bạn, thì đứa lớn mà lọt ra 2-3 đứa cháu, 2-3 đứa cháu nội cháu ngoại rồi đó là sao nữa. Có cháu nội cháu ngoại rồi con nó mất đi làm, ai giữ cháu giùm đấy. Rồi lúc đó tôi mới nghĩ sao, thôi để tôi giữ dùm cho mấy đứa nhỏ này nó lớn lên nó đi học đi hành được rồi, thì ba má nó lo là tôi tu, rồi lo cho mấy đứa cháu lớn, nó lớn lớn cái rồi cái cháu nhỏ nó lọt lòng lên nữa, rồi lo vậy tới khi nào rồi, quý vị nghĩ khi nào rồi. Mẹ anh từng nghe cũng hay vậy, nói cũng ham tu lắm, lo cái này rồi tu, cái này rồi cái có cái khác, nói cái khác rồi tôi, cái khác rồi có cái khác nữa, cứ như vậy mà hẹn hẹn hoài, rồi tới ngày chết đông ra mà cũng chưa tu được chút nào hết. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là phải gan, phải mạnh mẽ. Mình biết rằng cái chuyện nó không thể hẹn được thì không được tu nhiều thì tu ít, chứ đừng có hẹn đó. Ai mà hẹn hò đó thì đó là nó không muốn tu rồi đó. Mà quý vị nghĩ tu là cho ai? Đâu phải quý vị tôi được nhờ, phải không? Quý vị tu là quý vị nhờ, mà rồi quý vị tu á thì chính bản thân mình được lợi, gia đình mình được lợi, hàng xóm cũng được lợi nữa. nhưng mình tu thì mình hiền, thì vợ chồng mà người nào cũng hiền hết, đâu có gầy lõm. Hoặc là người chồng giữ thì vợ hiền, hiền thì chồng la hồi người vợ làm thinh, đâu có chữ lõm nó lõm, phải không? Thì đó là gia đình yên rồi. Rồi cái láng giềng, láng giềng mà nếu họ không giữ, họ ăn hiếp mình, họ chửi mình, mà mình làm thinh hoài thì biết là cũng làm hiếp hết không chửi nữa, phải không? Hết không chửi nữa thì vậy thì cũng là láng giềng được mình chứ. Thì như vậy thấy mình đã bình yên, gia đình mình bình yên, láng giềng được bình yên, thì cái tu nó có lợi như vậy đó. Mà chẳng những mình yên bây giờ mà mình tu được, cái sau này mình còn khỏe hơn nữa. Như vậy thì một việc làm lợi ích cho hiện đời, lợi ích cả đời sau, mà không chịu làm còn hẹn hò làm gì. Còn giả sử như quý vị sanh hơn, sanh thua thì mình có hơn được. Giả sử người đó mình họ nói mình một câu có giả mà gọi là như là bốc hận đó, thế gian gọi là bốc hận đó. Nghe người ta nói cái vốn nổi sống lên, người ta nói cái mình chịu không nổi. Nhưng bây giờ mình nghe như vậy đó, rồi nếu mình tìm một câu cho hơn, gắt hơn nữa, nói cho họ coi sương máu lên nữa, thì như vậy là hai bên có lợi gì? Thì mình nổi nóng, họ nổi nóng, thì nếu cuối cùng hai người đập nhau hồi thì cả thì xài mặt người xế mài, phải không? Thì cả hai đều khổ, chứ có lợi cho ai đâu, phải không? Thì quý vị thấy không biết tu là hại mình, hại người, mà hại cả gia đình nữa. À, nếu mình làm khổ cho người ta, mình đánh người ta bị thương thì mình ở tù thì bỏ con bỏ vợ nhà không có người lo, thiếu tiền thiếu bạc thì khổ lây cái chùm, phải không? Cho nên mình giữ tu, mình nhẫn nhịn chuyện không đáng, cái đáng lo và đáng sợ hết là cái già cái chết cái tới nè. Như hồi nãy nói đó, cái núi mà nó cứ lăn mình làm gì mình coi nè, mà tới là nghiền nát mà không chịu lo cái đó, lo chuyện lặt vặt ăn thua gì, phải không? Cho nên người khôn là cái người biết lo việc lớn, còn cái người dại là cái người chỉ biết cái lặt vặt thôi à. Nó lặt vặt là cái không đáng, được cũng không có được bao nhiêu, mà mất cũng không mất bao nhiêu. Chỉ có cái già cái chết là cái quan trọng hơn hết. Cho nên quý vị nhớ được cái đó là quý vị nhớ tu, còn không nhớ cái đó là quý vị không nhớ tu. Thì đây là cái buổi giảng chót trong mấy ngày rằm, đây là hạn chế trong mấy ngày rằm, buổi giảng chót trong mấy ngày rằm mà tôi trực tiếp nói chuyện với quý vị, mong rằng tất cả quý vị nghe ý thức được rõ ràng cái lợi cái hại, cái lớn cái nhỏ, để rồi tự mình cắn cho mình bớt khổ. Quý vị thương người chung quanh họ khổ thì quý vị có thể giúp tiền giúp bạc, nhưng mà tiền bạc đó thì giúp lúc phải xài hết, phải không? Chỉ có làm sao cái người đó họ tỉnh, họ sáng, họ siêng năng, cần kiệm, và họ luôn luôn sống cái hiền hòa đạo đức, thì cái đó mới là cái bền. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử lâu nay cũng là người mến đạo đến chùa nghe chúng tôi giảng dạy, thì cái mà chúng tôi thương giúp quý vị không gì hơn là nhắc cho quý vị biết cái nào là cái hại, cái nào là cái lợi, để cho quý vị tránh cái hại làm cái lợi, mà cái hại tránh được là bớt khổ, cái lợi làm được thì được vui, phải không? Nghĩa là bớt khổ được vui, đó là thương quý vị, giúp cho quý vị, chứ còn không làm cách nào hơn nữa được. Thì như vậy bao nhiêu lời nhắc nhở chúng tôi y theo lời Phật dạy, y theo lời của các người xưa để lại, để mong rằng tất cả quý vị nghe rồi cố gắng thực hành, nhờ mình tu rồi mình bớt khổ. Thì đó là cái tinh thần ở trong đạo, thầy trò giúp đỡ qua lại với nhau. Quý vị thấy quý thầy tu không có làm ra tiền bạc, thì quý Phật tử giúp bằng tài chánh để quý thầy có phương tiện tu, đó là quý Phật tử thương quý thầy. Quý thầy đối với quý Phật tử biết cái đường hay, biết được cái chỗ lợi ích thì khuyên nhắc, để quý Phật tử biết cái nào là cái khổ tránh, cái nào thấy vui để thực hành thì như vậy đó là quý thầy thương quý Phật tử. Chúng ta thương nhau, giúp đỡ nhau để tiến lên, để cùng hết khổ, để được an vui. Đó mới là cái chân thiệt. Chứ còn nói mà hôn mà ngát nó không có thiệt, phải không? Thì hôm nay chúng tôi nhắc quý vị tất cả cố gắng tinh tấn tu. Thì tôi thấy cái núi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó nó lăn tới gần quá rồi. Tôi đương cứ thẳng chạy rồi. Ba trên bốn cảnh tại gốc chứ không dám cần giờ nữa. Nên là bữa nay nhắc quý vị coi như là buổi chót trong những ngày rằm. Nó không có gì giờ để nhắc nữa. Thì quý vị nhớ để cố gắng tu. Tới đây nghỉ, quý vị cắt tay hồi nữa chúng ta.
Nguyện dĩ ở trong